Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Ý, Phần Lan, Mỹ, New Zealand và tại kênh tin tức ucanews.com. Tiếp đó là tin tức một kỹ sư ở Thượng Hải, Trung Quốc, đệ đơn khiếu nại xem xét lại vụ án của ông sau khi ông bị tòa án kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là câu chuyện một phụ nữ ở Trung Quốc đại lục đã có được mối quan hệ vui vẻ và hòa thuận với mẹ chồng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, người dân tại Cagliari, nước Ý tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ đảo Sardinia đã tập trung tại Cagliari vào ngày 24 tháng 3 năm 2019 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ cũng muốn gặp gỡ những người đã bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp trong các hoạt động được tổ chức vào tháng 1. Lần này, thậm chí nhiều người hơn đã dừng lại để hỏi thông tin. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với người đi đường. Nhiều người đã bị thu hút bởi âm nhạc luyện công tường hòa và đã dừng lại để đọc các bảng trưng bày. Các học viên đã phát tặng hoa sen giấy gấp thủ công. Những ai muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện đã nhận được hai cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp là cuốn Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân bản tiếng Ý. Một phụ nữ rất muốn nghe thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết rằng các học viên ở Trung Quốc bị bức hại chỉ vì đức tin của họ, cô đã ngay lập tức ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Cô nói với em gái về những gì cô đã nghe và yêu cầu cô ấy cũng ký đơn thỉnh nguyện. Một cặp vợ chồng với cậu con trai 9 tuổi đã sống ở Trung Quốc trong một thời gian dài. Họ nói với các học viên rằng họ đã nghe nói đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tuy nhiên, họ đã bị sốc khi biết về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù ở Trung Quốc. Ba du khách đến từ Đức đã hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một cô gái trẻ trong số họ đã nói với các học viên rằng cha cô tu luyện Đại Pháp và rằng cô đang nghĩ đến việc tu luyện môn này. Cô ôm lấy một học viên rồi cùng các bạn của mình ký đơn thỉnh nguyện. Tin tức thứ hai, người dân ở Helsinki, Phần Lan ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại. Hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 3 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một hoạt động tại trung tâm thành phố Helsinki để nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc. Cư dân địa phương nhân dịp này tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực không ngừng của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại. Một người phụ nữ trẻ đã được người bạn của cô là một học viên Pháp Luân Công có gia đình bị bức hại ở Trung Quốc nói về việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Cô đã rủ hai người bạn khác cùng ký đơn thỉnh nguyện. Cả ba chăm chú lắng nghe khi học viên Pháp Luân Công giải thích Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công, đồng thời bức hại tàn khốc các học viên như thế nào. Người phụ nữ nói, tôi yêu mến người bạn của tôi. Cô ấy và người nhà cô ấy là những người rất tốt. Tất cả các bạn đều là người tốt. Tôi chắc chắn rằng cô ấy hành xử theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn như bạn đã nói. Ông Christian, một giáo sư cao cấp người Pháp đang làm việc tại một viện nghiên cứu ở Phần Lan, kinh ngạc khi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng từ rất nhiều học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông mời các học viên đến để phổ biến cho các đồng nghiệp của ông ở Viện Nghiên cứu về nạn thu hoạch nội tạng tàn bạo ở Trung Quốc. Ông nói, họ cần phải biết, họ cũng sẽ giúp các bạn truyền đi thông điệp này. Một người đàn ông khác nói với một học viên Pháp Luân Công rằng, tôi biết hoàn cảnh của các bạn, tôi từng trông thấy các hoạt động của Pháp Luân Công tại công viên Esplanade. Người học viên đáp lại rằng, các học viên đã chuyển các hoạt động của họ tới công viên Sibelius, bởi vì ở đó có nhiều du khách Trung Quốc tới thăm, và những người Trung Quốc này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối và bị ngăn chặn tiếp cận sự thật và các thông tin không kiểm duyệt. Anh nói, đúng thế, tôi hiểu những gì các bạn đang làm khá rõ. Điều đó thật ý nghĩa và vô cùng quan trọng. Anh cho biết, quả thực anh dừng lại để lấy vài tập tài liệu cho những người bạn của mình. Tin tức thứ ba, triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn tổ chức tại Albany, New York. Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn đã được tổ chức tại Tòa nhà Văn phòng Lập pháp bang New York ở Albany, New York trong 4 ngày, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 3 năm 2019. Triển lãm do các học viên Pháp Luân Công đề xướng tổ chức và được Thượng nghị sĩ Neil Breslin của bang New York bảo trợ. Triển lãm được đặt tại khu vực sảnh rộng rãi ở lối vào Tòa nhà Văn phòng Lập pháp. hơn 20 bức tranh mô tả về môn tu luyện Pháp Luân Công và cuộc bức hại đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc được đặt ở hai bên sảnh trên nền tường và sàn đá cẩm thạch. Khá nhiều thượng nghị sĩ và các ủy viên hội đồng bang New York đã có cơ hội xem triển lãm. Một số quan chức cộng đồng đã nồng nhiệt chào đón các học viên. Một số quan chức còn chụp ảnh cùng họ. Nhiều nhân viên chính phủ bang làm việc trong tòa nhà và công chúng đến tòa nhà có việc đã dừng chân tham quan triển lãm. Nhiều người đã ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Một phụ nữ trẻ đang phát trực tiếp chuyến thăm của mình tại tòa nhà văn phòng lập pháp trên mạng xã hội cá nhân của mình. Cô đã dừng lại ngay sau khi thấy triển lãm. Sau khi xem xong các bức tranh, cô đã ký vào bản thỉnh nguyện. Cô đã đề nghị các học viên cho phép cô phát trực tiếp triển lãm trong khi hỏi họ những câu hỏi về các bức tranh. Một vài giờ sau, cô đi ngang qua triển lãm một lần nữa. Cô hào hứng nói với các học viên rằng cô đã nhận được rất nhiều phản hồi về đoạn video phát trực tiếp về triển lãm. Nhiều người đã muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Một nhân viên chính phủ bang hầu như ngày nào cũng đến triển lãm xem tranh. Cô dừng lại hồi lâu trước bức vẽ có tựa đề Tinh thần bất khuất. Khi một học viên bước lại phía cô để nói về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, người phụ nữ đã bày tỏ thái độ lên án cuộc bức hại. Vào ngày cuối cùng của triển lãm, cô đã đến triển lãm một lần nữa và không muốn rời đi. Cô rất vui khi các học viên nói rằng họ sẽ quay trở lại với một cuộc triển lãm khác vào năm tới. Tin tức thứ tư, Pháp Luân Công được chào đón tại lễ hội văn hóa quốc tế tại New Zealand. Vào ngày 7 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tham gia lễ hội văn hóa quốc tế lần thứ 20 tại Auckland cùng với các đại biểu đến từ 56 quốc gia. Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Jacinda Ardern đã chào đón thị trưởng và các thành viên hội đồng của Auckland cũng như các nghị sĩ của các đảng chính trị khác nhau. Tiếp đến là màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu. Màn trình diễn bài công pháp Pháp Luân Công cũng như các tiết mục biểu diễn của đội chống lưng và múa rồng đã được khán giả chào đón nồng nhiệt. Ông Jed Davis, một nhân viên chính phủ phụ trách về các chương trình cộng đồng cho biết, ông rất ấn tượng bởi trường năng lượng tường hòa của các bài công pháp Pháp Luân Công. Ông nói rằng, gần đây ông đang tìm kiếm một môn thiền định để giúp ông có được tâm trí trầm tĩnh. Ông cũng bày tỏ lo ngại về cuộc bức hại ở Trung Quốc và cho biết, ông sẽ chia sẻ thông tin này trên các phương tiện truyền thông xã hội. Cô Celia, một người dân địa phương cho biết, cô làm về di sản Trung Quốc và cô rất vui khi nhận được một tấm giấy cắt nghệ thuật các chữ chân, thiện, nhẫn bằng tiếng Trung. Khi một học viên giải thích cho cô ý nghĩa của ba chữ này, cô đã ghi lại vào một cuốn sổ. Cô nói, nguyên lý này quan trọng đối với chúng ta và toàn xã hội. Một kỹ sư tên là Muhammad đã dừng lại để xem tiết mục biểu diễn của đội chống lưng. Anh đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhưng anh vẫn ngạc nhiên trước mức độ tàn khốc của cuộc bức hại này. Anh nói, tôi biết Đảng Cộng sản có xu hướng kiểm soát tư tưởng của người dân và nó đã làm việc đó từ lâu. Nhưng tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người và sự tàn bạo này phải chấm dứt. Tin tức thứ 5, kênh tin tức UCANews.com đưa tin bài bình luận có tiêu đề Kiểu diệt chủng của Trung Quốc là không đâu có. UCANews.com, một kênh tin tức công giáo phục vụ khu vực châu Á, đã đăng tải một bài bình luận của ông Benedict Roger có tiêu đề Kiểu diệt chủng của Trung Quốc là không đâu có hôm 4 tháng 4 năm 2019. Ông Benedict Roger là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ Vương quốc Anh, lãnh đạo nhóm Đông Á tại Tổ chức Nhân quyền CSW và là cố vấn cho Liên minh quốc tế nhằm chấm dứt nạn lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc, viết tắt là ETAC. Ông mở đầu bài viết với nội dung sau. Trung Quốc có thể đang phạm phải điều mà một chuyên gia, nhà báo Ethan Goodman, tác giả của The Slaughter, thảm sát, gọi là một hình thức diệt chủng đội lốt y tế, hay điều mà nghị sĩ Fiona Bruce của Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ, đề cập trong cuộc tranh luận tại Quốc hội tuần trước là tội ác chống lại loài người và có khả năng không thua gì một cuộc diệt chủng của thế kỷ 21, một tội ác không đâu có, một cướp nội tạng của tù nhân lương tâm. Ông Roger viết, khó mà chứng minh được hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, vì các nhân chứng sống duy nhất chính là thủ phạm, đó là các bác sĩ, cảnh sát và cai tù liên quan. Bất kỳ bằng chứng nào còn lại trong phòng phẫu thuật sẽ nhanh chóng được phi tang sau ca phẫu thuật. Nó được gọi là một tội ác toàn diện vì không có nạn nhân nào sống sót để làm chứng. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng không chỉ xảy ra với tội phạm tử hình mà với cả tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công. Ông Roger đã đề cập đến một báo cáo được xuất bản cách đây 3 năm của cựu Ngoại trưởng Canada phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương David Kingor, luật sư nhân quyền David Matas và nhà báo Ethan Woodman có tiêu đề Thu hoạch đẫm máu, thảm sát, báo cáo cập nhật. Dựa trên các cuộc điều tra trước đây, họ ước tính mỗi năm có khoảng 60.000 đến 100.000 nội tạng được cấy ghép tại các bệnh viện Trung Quốc, mà nguồn cung nội tạng là rất đáng nghi ngại vì Trung Quốc không có truyền thống hiến tạng tự nguyện. Các nhà điều tra đã đưa ra kết luận rằng tù nhân lương tâm chính là nguồn cung. Không biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt tội ác chống lại loài người này. Họ kết luận. Kết luận cuối cùng là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến nhà nước thành kẻ giết hại hàng loạt những người vô tội để lấy nội tạng phục vụ các ca cấy ghép. Ông Roger viết, một số quốc gia, cụ thể là Israel, Ý, Tây Ban Nha và Đài Loan, đã cấm sang Trung Quốc du lịch ghép tạng. Thượng viện Canada cũng đã thảo dự luật tương tự. Báo cáo viên của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Trung Quốc giải thích các nguồn nội tạng, nhưng không nhận được phản hồi. Và một trong những tiếng nói được tôn trọng nhất trên thế giới về đạo đức cấy ghép nội tạng, tiến sĩ Annika Tibel đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế. Tác giả kêu gọi hành động. Các quốc gia khác nên làm theo những nước đã ban hành luật cấm sang Trung Quốc du lịch ghép tạng. Liên Hợp Quốc cần phải bổ nhiệm một báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền ở Trung Quốc và tổ chức một ủy ban điều tra. Và nếu kết quả điều tra là đúng, thì cần phải có hành động khẩn cấp để chấm dứt hành vi giết người vô tội này. Ông khép lại bài báo cáo bằng câu nói của nghị sĩ Fiona Bruce của Anh. Như bà Bruce đã kết luận, đến lúc sự thật được phơi bày, chúng ta có phải nghe lại cụm từ không bao giờ nữa đầy hối tiếc chăng? Đó không phải là tình huống không thể làm được gì. Việc này được đưa ra để tìm biện pháp giải quyết. Những ai không hành động thì một ngày nào đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Kỹ sư Thượng Hải đệ đơn khiếu nại xem xét lại vụ án của ông sau khi ông bị tòa án kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Một kỹ sư cao cấp ở Thượng Hải đã đệ đơn khiếu nại đề nghị xem xét lại vụ án của ông sau khi tòa phúc thẩm đã bí mật giữ nguyên phán quyết kết án tù ông vì ông tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Tử Vĩnh Thanh, 55 tuổi, bị công an thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô bắt giữ vào ngày 29 tháng 11 năm 2017, sau khi họ nghi ngờ ông đã gửi thư có nội dung về Pháp Luân Công từ Thượng Hải tới Dương Châu. Ông bị đưa tới trại tạm giam Miếu Trấn ở thành phố Dương Châu. Viện Kiểm sát khu Hàn Giang ở Dương Châu đã phê chuẩn bắt giữ ông vào ngày 5 tháng 1 năm 2018 và chuyển vụ án của ông tới tòa án khu Hàn Giang vào đầu tháng 7 năm 2018. Ông Từ bị đưa ra hầu tòa vào ngày 18 tháng 9 năm 2018, khi luật sư của ông chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc quy định rằng Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Thẩm phán đã chặn lời luật sư và nhấn mạnh rằng ông ta không muốn thảo luận về việc cuộc bức hại này có cơ sở pháp lý hay không. Vào cuối phiên tòa, thẩm phán đã kết án ông Từ 2 năm tù cùng 5.000 tệ tiền phạt. Ông Từ đã kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Dương Châu vào ngày 29 tháng 9 năm 2018. Quách Cẩm Dũng, một công tố viên của Viện Kiểm sát thành phố Dương Châu, đã tới gặp ông Từ trong trại tạm giam vào ngày 5 tháng 11 và nói rằng tòa án trung cấp sẽ mở một phiên xét xử về vụ án của ông. Quách cũng gặp vợ ông Từ vào ngày 12 tháng 11. Khi bà đề nghị ông ta hãy bảo vệ công lý cho chồng mình, công tố Quách đọc 4 nguyên tắc cơ bản của chính quyền Cộng sản, những điều yêu cầu bắt buộc mọi công dân Trung Quốc phải tuân thủ theo đường lối xã hội chủ nghĩa và chế độ độc tài. Quách nói rằng, phiên tòa và bản án dành cho ông Từ không hề vi phạm 4 nguyên tắc này và nó nên được chấp nhận. Ông ta nhắc lại với vợ ông Từ rằng, tòa án trung cấp sẽ sớm tổ chức một phiên xét xử cho vụ án này và bảo bà hãy chuẩn bị. Không lâu sau cuộc nói chuyện của Quách với ông Từ và vợ ông, thẩm phán Trần Thánh Dũng của tòa án trung cấp đã gọi điện cho luật sư của ông Từ vào ngày 23 tháng 11 và yêu cầu được đọc ý kiến pháp lý của luật sư về vụ án này trước khi quyết định có tổ chức một phiên xét xử hay không. Trợ lý của thẩm phán là Vương Nghệ Lâm cũng tới trại tạm giam gặp ông Từ vào ngày 5 tháng 12. Một lần nữa ông Từ yêu cầu một phiên xét xử công khai cho vụ án của ông. Ngày 21 tháng 12 năm 2018, ông Từ nhận được quyết định của tòa án trung cấp rằng họ giữ nguyên phán quyết ban đầu. Quyết định này nói rằng bản án 2 năm đó là còn quá nhẹ, song vì tòa án trung cấp không thể tăng phán quyết của tòa sơ thẩm nên thẩm phán không điều chỉnh bản án. Quyết định cuối cùng được đưa ra vào ngày 12 tháng 12, nhưng thẩm phán không hề thông báo về quyết định này cho ông Từ cũng như luật sư của ông. Ông Từ bị đưa tới nhà tù Hồng Trạch Hồ ở tỉnh Giang Tô vào ngày 3 tháng 1 năm 2019. Ông đã yêu cầu luật sư gửi thư khiếu nại yêu cầu xem xét lại vụ án của ông lên tòa án trung cấp vào ngày 7 tháng 3 năm 2019. Một thẩm phán họ Thư đã nhận thư khiếu nại nhưng không cung cấp giấy biên nhận cho luật sư. Thư chỉ bảo luật sư rằng hãy gọi điện đến văn phòng của họ để biết về tình trạng của vụ án. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Mẹ chồng tôi coi tôi như con ruột. Mẹ chồng tôi, một người luôn sống ở nông thôn và không được đi học nhiều. Bà là một người nóng tính và thường xuyên nổi cáu. Thái độ của bà đối với tôi chưa bao giờ tốt. Tôi có học vấn cao và tốt nghiệp đại học. Tôi tránh tiếp xúc với mẹ chồng, vì vậy chúng tôi không có mâu thuẫn. Nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy không yên tâm về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ thấy vui vẻ khi ở cùng bà, và bà cũng như vậy. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn dần. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu được về mối nhân duyên và duyên nợ giữa mọi người với nhau. Ai ai cũng đều phải hoàn trả món nợ trong các mối quan hệ của mình. Tôi học được cách trở thành một người tốt bằng việc tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và cố gắng trở thành một người thật thà, tốt bụng và khoan dung. Tôi bắt đầu xem xét các việc từ quan điểm của mẹ chồng. Tôi nhận ra rằng, trong quá khứ, tôi chỉ nhìn vào những thiếu sót của mẹ chồng mà chưa bao giờ nhìn thấy điểm tốt của bà. Khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tính cách của tôi trở nên cởi mở và hướng ngoại hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc và điều đó được thể hiện rõ trên khuôn mặt. Suốt dịp Tết Nguyên Đán năm mà tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã tới thăm mẹ chồng. Tôi vui vẻ chào bà và gọi bà là mẹ khi nói chuyện với bà. Bà cũng cảm thấy vui mừng. Tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà và nói với bà rằng Đại Pháp đã mang tới những điều kỳ diệu cho mọi người. Tôi đã thay đổi, mẹ chồng tôi cũng thay đổi theo và khoảng cách giữa chúng tôi đã dần dần biến mất. Giờ đây, tôi nhận ra rằng việc có được mối quan hệ vui vẻ và hòa thuận với mẹ chồng thật tốt đẹp nhường nào. Tôi đến thăm bà thường xuyên hơn và mua cho bà đồ ăn cùng những bộ quần áo mới. Tôi đối xử với bà giống như một người con gái của bà. Đôi khi bà vẫn nổi cáu với tôi, nhưng tôi không để điều đó ảnh hưởng tới mình và tôi vẫn kiên nhẫn chịu đựng bà. Bà xin lỗi và khen ngợi lòng tốt và sự độ lượng của tôi. Bà cũng đối xử với tôi tốt hơn trước và bà thường nghĩ đến tôi mỗi khi bà có thức ăn mà bà biết tôi sẽ thích. Bà biết tôi không giỏi chịu lạnh, vì vậy tôi luôn được ngồi ở chỗ ấm nhất trong căn nhà khi tôi đến thăm bà. Bà không còn phàn nàn về tôi nữa và bà yêu quý tôi như con gái của mình. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp với những tuyên truyền dối trá dợp trời dậy đất để bôi nhọ Đại Pháp, mẹ chồng tôi đã nói rằng tôi không tin bất cứ điều nào nói trên TV, con dâu tôi tu luyện Đại Pháp và cháu là một người tốt. Các học viên bắt đầu nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ chồng tôi cũng đi gặp những người không muốn nhận tài liệu Đại Pháp và nói chuyện với họ về Đại Pháp. Bà luôn cố gắng thuyết phục mọi người nhận tài liệu và đọc chúng cẩn thận. Bà nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào và bảo họ đừng tin những lời dối trá trên TV. Những người dân làng sau đó đã vui vẻ nhận lấy những cuốn tài liệu nhỏ. Thỉnh thoảng, bà cũng mời một nhóm dân làng tới nhà để xem đĩa DVD giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Bà có một thái độ tích cực đối với Đại Pháp, bởi vì bà đã tận mắt nhìn thấy những điều thần kỳ của Đại Pháp xảy ra với tôi. Hiện mẹ chồng tôi đã ở độ tuổi 70, bà có sức khỏe tốt và một gia đình hạnh phúc. Tôi tin bà có được điều ấy là vì bà đã biết được sự tốt đẹp của Đại Pháp, nói những lời nói tốt về Đại Pháp và khiến cho những người xung quanh biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.